Chương 393, tuyệt vọng phản xạ có điều kiện. Tự nhiên thò tay muốn rút lại Tiểu Hầu Tử, nhưng lại lập tức buông lỏng. Tiểu Hầu Tử lúc này tâm trạng không còn hưng phấn như trước. Chuyện đi này, không biết sinh thời còn có thể gặp lại Tôn Ngộ Không hay không. Một tia do dự thoáng hiện trong lòng, nhưng nhanh chóng bị kiên định thay thế. Mình còn sứ mạng, tuần thiên giới này vô luận thế nào cũng phải ly khai. Vỗ vai Tôn Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử gật đầu với Diệp Tử. Nhóm thứ ba Long tộc đã bắt đầu tiến vào, thời gian của họ không còn nhiều. Tiểu Hầu Tử tuy không muốn, nhưng biết cơ hội này vô cùng trọng yếu đối với Diệp Tử, là huynh đệ. Tôn Ngộ Không muốn cho Tiểu Hầu Tử được tự do bay cao. Nhìn Tôn Ngộ Không gật đầu, Tiểu Hầu Tử cười hắc hắc, báo hiệu với Diệp Tử. Hai người chuẩn bị lao vào khe hở không gian. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét. Bên trong Long Chi Cốc không có kết giới hay trận pháp phòng ngự nào. Ngay khi Diệp Tử vừa di chuyển, sắc mặt Tiểu Hầu Tử đột biến, nửa người đã lao ra ngoài bỗng khựng lại, cánh tay phải cơ bắp cuồn cuộn, trực tiếp đè Diệp Tử xuống. Do dùng sức quá mạnh, Diệp Tử ngã quỵ trên gốc đại thụ, đầu đập sâu vào lòng đất, biến hóa quá nhanh, Tôn Ngộ Không không kịp phản ứng theo gốc đại thụ ngã xuống. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là Tôn Ngộ Không, vừa ngã xuống đã đứng vững. Ngươi định hỏi Tiểu Hầu Tử chuyện gì xảy ra? Chưa kịp mở miệng, cánh tay kia của Tiểu Hầu Tử đã bưng kín miệng hắn, kéo hắn sang bên cạnh. Một tầng hào quang màu vàng nhạt bao phủ cả ba người. Diệp Tử cúi đầu dò xét phía dưới, lửa giận trong mắt bùng cháy dữ dội. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Tiểu Hầu Tử đã khiến lửa giận trong mắt Diệp Tử tan biến hoàn toàn. Đừng nói chuyện, đừng cử động, hắn đã đến. Ngay khi Tiểu Hầu Tử dứt lời, không gian trước khe hở khổng lồ của Long Chi Cốc rung chuyển dữ dội trong tầm mắt của ba người. Cùng với rung động đó, Long Hoàng đang cố gắng duy trì vết nứt không gian cũng bị ảnh hưởng. Cảm nhận được rung động của không gian, sắc mặt Long Hoàng đại biến, niềm tin tràn đầy trên khuôn mặt hắn giờ đây đã hoàn toàn biến thành sự hoảng hốt, không cam lòng và một chút tuyệt vọng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn nữa, mau. Long Hoàng không nói thêm lời nào thừa thãi, sắc mặt hắn biến đổi, gào thét thúc giục hơn một vạn long tộc còn lại tăng tốc. Bởi vì hắn đã cảm nhận được ai là người đã tạo ra rung động không gian kia. Đúng vậy, chính là hắn, Ngự Linh Giả, một trong tám vị vũ trụ chấp pháp giả. Hơn nữa là bản thể Ngự Linh Giả chứ không phải phân thân. Với cảnh giới của Long Hoàng, mặc dù Ngự Linh Giả chưa hiện thân, hắn vẫn cảm nhận được áp lực kinh hoàng lên linh hồn của mình. Lúc này, một ý nghĩ bỗng dấy lên trong lòng hắn. Có lẽ thực lực mà hắn vẫn luôn kiêu hãnh trước mặt người này căn bản không chịu nổi một đòn. Được Long Hoàng thúc giục, hơn 1.700.000 long tộc còn lại như phát điên lao về phía vết nứt không gian. Long Hoàng cũng cố gắng kiềm nén sự hoảng sợ trong lòng, nghiến răng gầm lên một tiếng long trời lở đất. Kim quang bùng nổ từ thân hình hắn, biến thành một con hoàng kim long dài 30 mét, tỏa ra khí tức thần thánh. Cùng với Long Hoàng biến về bản thể, vết nứt không gian vốn rộng 100 mét và cao 200 mét bỗng nhiên mở rộng, biến thành một khe hở khổng lồ rộng 500 mét và cao 1.000 mét. Bầu không khí rung chuyển dữ dội, nhưng không ai xuất hiện. Cơn chấn động ngày càng mạnh bạo, tạo nên sự uy hiếp trực tiếp đến tính mạng. Long Hoàng không hề chần chừ, lập tức tiến đến vết nứt không gian, mở rộng thông đạo để cho nhiều tộc nhân có thể thoát thân. Đây là hành động mà một tộc trưởng cần phải làm. Ba hơi thở sau, chấn động không gian đột ngột biến mất, nhưng chỗ cho một bóng người toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu xanh. Ngay khi bóng người xuất hiện, áp lực khủng khiếp như vực sâu thẳm bỗng nhiên tan biến. Tuy nhiên, Long Hoàng không hề thở phào nhẹ nhõm mà lại phun ra một ngụm máu rồng màu vàng rực rỡ về phía khe hở không gian. Máu rồng hóa thành một luồng quang mang màu vàng bao bọc lấy 6.000 con rồng còn lại. Sau đó lóe lên ánh sáng kim quang, đưa toàn bộ long tộc tiến vào vết nứt không gian. Cuối cùng, Long Hoàng cố nở một nụ cười gượng gạo, cánh tay buông lỏng. Khe hở không gian khép lại. Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên từ người được bao bọc trong ánh sáng màu xanh. Giọng nói không phân biệt nam nữ, không chút cảm xúc, vang vọng trong không gian. Xong việc rồi sao? Không ngờ Long Hoàng Long Liệt còn có bản lĩnh này. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Nghe thấy giọng nói đó, Long Hoàng sững người. Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhìn đối với Long Hoàng, nó không khác gì một đòn tấn công toàn lực từ một cường giả cùng cấp bậc. Thân thể run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh và tự hào. Long Hoàng hiểu rõ hai điều. Một là hôm nay chắc chắn sẽ chết. Hai là đã bị lừa. Có vẻ như ngươi đã giác ngộ. Ta phải khen ngợi ngươi, ngươi rất can đảm, dĩ nhiên dũng khí của ngươi không chỉ thể hiện ở việc dám công khai chống lại quy tắc của chúng ta, mà còn ở việc dám từ bỏ tu luyện hàng trăm triệu năm để đạt được thực lực hiện tại. Lúc này, Long Hoàng run rẩy dữ dội hơn, sắc mặt tái nhợt, nhưng bóng người trong ánh sáng xanh vẫn thản nhiên, nói tiếp, Long Liệt, ta không biết tâm trí ngươi đã bị bọn chúng đầu độc như thế nào. Nhưng ngươi nghĩ rằng những con chuột nhắc lén lúc đó có thể ngăn cản ta sao? Có vẻ như thời gian ở tuần thiên giới đã khiến ngươi quên mất sức mạnh của chúng ta. Tuy nhiên, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, dù ngươi đã phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Nói xong, người đó đột nhiên giơ một tay lên trời và nói, hắc hắc, ngươi biết không, giết một người không phải là hình phạt tốt nhất. Đánh bại một người tốt nhất là khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ, hãy nếm thử cảm giác tuyệt vọng đó. Vừa dứt lời, cánh tay người trong ánh sáng xanh hướng về bầu trời bỗng nhiên vung lên. Không gian trước mặt hắn như bị dao sắc rạch ra, tạo thành một khe nứt khổng lồ. Ngay khi khe nứt xuất hiện, Long Hoàng đột nhiên cứng đờ, như mất hết sức lực, quỳ gục xuống đất. Khuôn mặt hắn chạm đầy đau đớn và tuyệt vọng, bởi vì ở giữa khe nứt không gian, Long Hoàng cảm nhận rõ ràng hơi thở của những con rồng mà hắn vừa tiễn đưa. Ngay lập tức, một con rồng khổng lồ màu vàng rực rỡ xuất hiện từ giữa khe nứt không gian, ngay trước mắt Long Hoàng với đôi mắt đỏ ngầu. Long Hoàng nhận ra rõ ràng sự phấn khích trên khuôn mặt con rồng vàng. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, sự phấn khích đó biến thành kinh hoàng và không thể tin nổi. Đúng vậy, con rồng vàng này chính là một trong những thuộc hạ của Long Hoàng.